chùa, chư tăng đức, tăng ni và quý Phật tử. Hôm nay là ngày tự tứ của chư tăng và chư ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là chúng ta đã trải qua hai mùa an cư ở tại trụ xứ này. Thì nhân ở trong cái lần tự tứ, thầy muốn gửi một số ý để cho tăng ni cũng như Phật tử chúng ta hiểu về giáo pháp của Đức Phật từ nguyên thủy mà cho đến đại thừa. Đương nhiên Phật giáo thì bắt đầu từ cái chỗ nguyên thủy, nhưng mà nguyên thủy thì chúng ta phải nghĩ xa thêm một bước, không phải là bắt đầu từ ở lục quyền như ta thường nói. Tại vì ở lục quyền thì Đức Phật thuyết tư thanh đế và tuyên bố có Đức Phật trên cuộc đời, và đạo Phật bắt đầu loài người chúng ta biết đến là từ đó. Nhưng mà chữ nguyên thủy này đó, nếu chúng ta nghĩ xa thêm một bước thì từ khi Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng. Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng tức là đã có Đức Phật ở đây rồi. Nhưng mà Đức Phật này đó, thì chúng ta biết gồm đủ cả ba thân: pháp thân, báo thân và ưng thân. Ngay trong Phật giáo nguyên thủy thì chúng ta cũng biết Đức Phật đã nhắc cho Đại Tăng rằng những cái gì Ngài nói với Đại Tăng, tức là cái đó ví như là nắm lá ở trong tay mà Đức Phật đang cầm. Không cái gì Đức Phật yêu biết như lá trong rừng. Chữ lá trong rừng này đó là chúng ta hiểu đó là sự sống của tất cả các loài chúng sinh. Thì như vậy đó, lá trong tay có nghĩa là lá đã rời khỏi sự sống. Lá trong rừng có nghĩa là sự sống của muôn loài. Thì đương nhiên sự sống của muôn loài thì nó trải qua từ quá khứ vô số kiếp cho đến hiện tại và mãi về trong tương lai, không bao giờ đứng yên một chỗ. Cho nên giáo lý nguyên thủy đối với chúng ta không phải là chân lý, nhưng mà đó là giáo pháp Đức Phật để lại cho chúng ta có tính cách tham khảo, thực tập và chứng ngộ chân lý. Cái đó không quan trọng. Cho nên nguyên thủy là chúng ta nghĩ tới từ khi Đức Phật thành đạo là có đạo Phật. Nhưng mà nghĩ xa hơn một chút nữa thì trong kinh điển nguyên thủy Đức Phật cũng có dạy là trước Ngài có Phật Ca Diếp, trước Phật Ca Diếp là có Phật Ca Na Mâu Ni, trước Phật Câu Na Mâu Ni lại có Đức Phật Câu Lô Tôn. Thì như vậy trước Đức Phật Thích Ca đã có ba Đức Phật ở trong quá khứ. Cái này kinh nguyên thủy. Thì như vậy đó, thì cái kinh nguyên thủy của Phật giáo nó phải kéo dài xa thêm bước nữa là tới Phật Câu Lô Tôn, tức là ba Đức Phật trong quá khứ. Nhưng mà từ ba Đức Phật trong quá khứ ta gọi đó là Câu Lô Tôn là nguyên thủy. Nhưng mà còn nhìn xa hơn bước nữa thì chúng ta thấy lại có từ Phật Tỳ Bà Thi là khởi đầu. Nhưng mà Đức Phật Tỳ Bà Thi này đó cũng không phải là Đức Phật khởi đầu, mà Đức Phật Tỳ Bà Thi này đó là Đức Phật thứ 997 ở trong quá khứ trang nghiêm. Tức là trước Đức Phật Tỳ Bà Thi còn có 997 Đức Phật nữa. Cho nên truy ra cái nguyên thủy đó thì nó xa tới như thế. Nên là quá khứ là vô cùng tận và vị lai cũng vô cùng tận. Chúng ta chỉ sống ở cái phút giây hiện tại. Thì khi mà Đức Phật đắc đạo là Đức Phật chứng ngộ cái chân lý mà không thể nói cho chúng ta biết được. Chân lý đó là gì? Tức là cái sự tương quan, tương duyên tồn tại của tất cả các loài, trong đó có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và Hộ Pháp Long Thiên. Cho nên chúng ta nhìn có cái rộng xa như thế. Nhưng mà ở trong nguyên thủy thì rất là giới hạn. Và vì muốn ngăn chặn tất cả những cái sai trái của con người, đặc biệt nhất là cái sai trái của những người xuất gia tu học, và bảo vệ cái sự tu hành này, mà Đức Phật chế ra giới luật để thứ nhất là ngăn chặn cái tâm của những người tu hành, thứ hai là ngăn chặn tất cả các cái loài ác ma bên ngoài mà không cho xâm hại. Đó là giới luật. Cho nên cái giới luật này Đức Phật đã chế ra như thế cho chúng ta. Thì trong lúc đó đó, thì vì nghiêm trì giới hạnh, cho nên chư Tăng Nguyên Thủy quy định nếu ai phạm giới căn bản thì phải bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Mà nói rõ hơn nữa là dù Phật có ra đời gì nữa là những người này cũng không thể sám hối được, tội không có sám hối được. Sống thì chấp nhận một đời mà khổ cực, mất hạnh sa môn, và chờ khi chết thì sẽ vào địa ngục. Cho nên quy định cho Đề Bà Đạt Đa đó là phải vào địa ngục Phật. Thì bây giờ thì chúng ta qua kinh điển Đại Thừa thì cũng từ nguyên thủy, nhưng mà tu hành thực sự thì chúng ta bắt đầu chứng từ sơ quả, nhị quả, tam quả và lên tới tứ quả A-la-hán. Tại người nào coi giáo lý nguyên thủy là giáo lý tham khảo và ứng dụng trong đời sống tu hành của mình thì từng bước mình có tiến lên, có tiến lên, cho nên mình sẽ trở thành thánh. Mà cái người tu mà có tiến lên này nữa thì cái trường hợp, cái nhìn của họ khác, cái thấy của họ khác và cái hành sự của họ cũng khác. Trên đây chúng ta gọi là thân văn duyên giác của Bồ Tát, gọi là tam thừa giáo, tức là thấy khác nhau. Thì cái người đó mà họ chứng được sơ quả, cái người mới chứng được sơ quả thôi, thì đó là gì? Họ không còn lệ thuộc ở cái ăn uống ngủ nghỉ như người thường ấy. Đấy, có bước tu, tức là trên bước đường tu chúng ta không, chúng ta không còn lệ thuộc cái tình cảm thế gian hay là xã hội. Cho nên bây giờ chúng ta đã được bước chân vào ở trong cái dòng tháp trí tuệ của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền. Ở đây ta gọi là hiền thị. Cho nên trên bước đường tu, cái điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta được bước vào đây. Mà khi bước chân vào đây, chúng ta mới nhìn thấy được cái sự thật của cuộc sống một phần thôi. Thấy được sự thật là gì? Ta thấy được sự thật của cuộc sống này. Nó không đòi hỏi, nó không cần như chúng ta đã nghĩ trước khi chúng ta tu. Cái người trước khi đi tu thụ giới và sau khi đã đắc giới đó, hai cái nhìn này khác nhau, cái thấy này khác nhau, và cái cuộc sống cũng khác nhau. Cho nên cái điểm quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao bước chân vào đây. Tại khi chúng ta chưa bước chân vào cái lĩnh vực này nữa thì chúng ta bị ngũ dục cám dỗ. Cho nên chúng ta phải nghĩ tìm cái này ăn, cái kia ăn. Vì đây là những cái thức bổ dưỡng cần để nuôi cái cơ thể này. Thì như vậy đó, bảo là chúng ta đã kẹt vào cái thân tứ đại này quá nặng. Tây thân tứ đại này đó, là vấn đề ăn, mặc, ngủ, nghỉ. Cái chuyện này là chuyện mà rất cần thiết. Mà ta thường nghĩ rằng nếu mà thiếu ăn, thiếu ngủ thì chúng ta chết. Đây là tên đối tượng. Cái này là thế gian, cái này là phạm tục. Nhưng mà ta nhìn ta thấy được các bậc thiền thánh thì họ ngon thật khác. Họ đâu cần ăn giống như ta, nhưng mà họ sống được. Cụ thể nhất đó là như ta gọi là Phật sống ở chùa Kim Sơn. Ta nói ông cụ này ăn cái gì? Ăn những cái thức ăn mà ta tưởng như là ăn vô là chết. Tức là một cái người mà bị bệnh truyền nhiễm, ta gọi là ghẻ lở đó. Nhưng mà ông cụ này đó là dám kê miệng vào cái một ghẻ lở này đó mà nút hết tất cả các cái mũ này ăn. Và khi đó thì ông lại lấy gạch bể dụng mà ở chùa đó ông làm thức ăn, ăn những cái thức ăn mà ta nghĩ là không thể ăn được, và người nào ăn cái đó cũng sống được. Nhưng mà Ngài sống được, tức là như vậy Ngài hơn ta mới. Cho nên trên bước đường tu chúng ta có cái nhìn. Tôi có những người bạn đồng tu mà quanh năm suốt tháng cứ tìm thức ăn thôi cho bổ, nhưng mà chẳng những không bổ mà trở thành bệnh và chết rồi. Nên tôi mới phát hiện ra cái này là nghiệp, nghiệp tánh. Nên trên bước đường tu chúng ta là làm sao là chuyển nghiệp và xóa nghiệp. Nếu không chuyển nghiệp được, không xóa nghiệp được thì suốt đời chúng ta làm phạm phu tăng. Và phạm phu tăng thì chỉ có đi xuống chứ không đi lên. Tại sao vậy? Vì tuổi chúng ta càng lớn, sức chúng ta càng yếu, thậm chí trí tuệ chúng ta càng giảm, cho nên nó trở thành luống lẫn nghiệp. Đây là điều quan trọng. Nhưng mà cái người nó đắc được cái sơ quả dự lưu thì theo nguyên thủy thì lắm. Đức Phật nói là nếu được bước chân vào chỗ này rồi đó thì nhất định ta không có đọa nữa. Còn chưa bước chân vào chỗ này đó thì chắc chắn còn đọa nữa. Vào cái dự lưu đó thì như vậy đó, dù có trễ lắm đi nữa đó, chỉ 7 lần sanh tử thì ta cũng đắc quả là án thôi. Ta đi vào đây rồi thì cái trường hợp cái mối quan hệ giữa ta với hiền thánh dễ hơn, giữa ta với Phật Bồ Tát dễ hơn, cho nên ta tiếp thu được cái nguồn năng lượng đặc thù này, cái trí tuệ mà đặc thù này, cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta có cái hiểu biết và có cuộc sống hoàn toàn khác. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà tu hành, ta đi vô chỗ này rồi thì sao? Đầu tiên ta phát hiện ra. Cho nên ta phát hiện ra một cái điều mà rất bình thường, mà tôi thường thường nói là chúng ta đói cái tâm, chúng ta đói con mắt, và chúng ta đói cái cơ thể. Đầu tiên chúng ta phát hiện ra này. Cho nên trên cái bước đường tu mà đi vào cửa đạo đó, cái điểm này là điểm ta thấy trước. Như thế nào là đói cái tâm? Nếu mà chúng ta cảm thấy đói cái tâm thì chỗ này ta phát hiện chúng ta còn cái nghiệp tham và tham ăn. Cho nên nghiệp tham ăn này đó thì chúng ta biết gì? Chúng ta là ngạ quỷ tăng. Tại ta còn muốn ăn, ta ham ăn. Thì như vậy đó, ở ngoài thì mang cái hình thức là tu, nhưng mà ở bên trong đó là chúng ta là ngạ quỷ. Cho nên đây là ác ma. Ác ma. Cho nên làm sao ta chuyển cái ma này ở bên trong, chuyển cái ma mà trở thành hiền thánh là cái này là có cái cách tu. Tại vì khi mà tôi còn là sa di hầu thầy thì chính tôi được Hòa Thượng Thiện Hoa dạy cho cái pháp này, cho nên lúc bây giờ tất cả các ông sa di thời đó thì rất thiếu ăn, mà rất thiếu ăn cho nên rất thèm ăn, mà nhờ Hòa Thượng dạy cái này thành ra tôi suy nghĩ về cái chỗ đó. Trong cái thời kỳ đó có Hòa Thượng Duy Giác trong thời, cho nên cái khi đó mới phát hiện ra được, nếu mà quý vị đói cái tâm thì cái trường hợp này ta là ngạ quỷ. Cho nên đây là nghiệp người tu phải xóa trước, phải xóa được cái đói tâm, tức là cái ham ăn này ta không có được. Mà Đức Phật của chúng ta đó là Ngài đi tu, có nghĩa là Ngài không ham ăn. Không ham ăn cho nên Ngài đi tu, chứ nếu mà Ngài ham ăn thì Ngài ở nhà Ngài ăn, chứ Ngài đi tu không chứ. Cho nên Ngài đi tu thì Ngài không có ham ăn. Nhưng mà khi chúng ta từ bỏ cuộc sống ở bên ngoài để chúng ta trở thành vị sa môn thì cái túc nghiệp chúng ta còn đấy. Cho nên cái điều này là điều phải xóa đấy. Cho nên lúc còn nhỏ ở nhà thì sao? Cái khi mà mình bị nuông chiều được, cho nên bây giờ là không bệnh cũng giả bệnh nữa. Đấy là tôi đấy, tôi hồi nhỏ đấy. Tại giả bệnh chi vậy? Thành ra giả bệnh để có thức ăn ngon nữa. Có thức ăn ngon. Người thân của mình đó, họ thấy mình ăn không được cho nên phải đi kiếm thức ăn khác cho mình ăn chứ. Cho nên nó lần lần tệ lần đó. Nhưng mà tới khi đi tu rồi nè, vào trong chùa thì tất cả những cái gì ta có bên ngoài kia, cái này hoàn toàn mất hết, mà hoàn toàn trái ngược hết. Ban đầu tôi cảm thấy buồn, nhưng về sau tôi coi đây là cái sự thử thách để chúng ta đi lên. Cho nên bây giờ đó không phải là giả bệnh, nhưng mà mình bệnh thiệt. Cho nên mình bệnh thiệt, mình không đi qua đường được. Thì cái thầy mà kháng bệnh này nè, họ đem cho mình một chén cháo trắng thôi, nhưng chút xíu đường chừng ấy thôi. Quý vị thấy sao? Ứa nước mắt nè. Nhớ trở lại cái gì trong quá khứ mình. Cho nên mà thường dạy thôi, cái đó là túc nghiệp cho con. Tu phải sáng cái túc nghiệp, cái này phải xóa sạch đi thì chúng ta mới có thể bước chân vào dòng thánh được. Còn nếu hãy còn lưu cái này lại thì nhất định phải đọa thôi. Cho nên huynh đệ tôi nữa mà lưu lại cái này ở trong tâm, cho nên nghĩ mình tu mình khổ quá nữa, vì vậy đó mà bỏ cuộc. Đây là tình huống. Nhưng mà ta coi đây là cái sự thử thách để chúng ta bước lên, thì đây cái sự tiến bộ. Cho nên từ cái chỗ này mà tôi khởi lên cái ý niệm không muốn ăn. Cái tu của chúng ta là ngay trong lòng chúng ta là trước. Không muốn ăn, không cần ăn. Sao lúc bây giờ tôi cảm thấy không đói? Vì không muốn ăn, không cần ăn. Mà điều lạ nhất là tôi lại thấy người mình không thấy đói mà mình khỏe đó. Đây là trên bước đường tu. Hơn nhau một chút là chỗ này. Không muốn ăn, không cần ăn nữa. Thì lúc bây giờ đó, cái cơ thể chúng ta, cái đòi hỏi của chúng ta đó, cái thèm khát chúng ta biến mất. Đây là trên bước đường cố gắng tập. Muốn làm hiền thánh là phải tập, phải rèn cái này. Thì bây giờ đó, bữa sau lên quả đường thì lúc bây giờ đó, bữa nay là đặc biệt là có tàu hủ để ăn. Tàu hủ, một miếng tàu hủ người ta cắt làm bốn đó. Bốn thầy ăn miếng tàu hủ. Nhưng mà may mắn quá bữa nay có ông thầy mình không lên quả đường, cho nên mới vừa dân bác cúng xong để xuống tôi lật đật gấp hai miếng bỏ ông bác mình cái chắc ăn. Quý vị nghĩ sao? À, như vậy là ma tham cũng xuất hiện. Ma tham ăn cũng xuất hiện ở trong lòng mình đấy. Cho nên nó nhìn thấy huynh đệ khác, ta nhìn mình ta thấy là lạ, phải không? Lạ là gì? Đó, là đây là con ma, đây là con ma sa môn chứ không phải là bậc sa môn thiệt đệ tử Đức Phật Thích Ca. Quý vị thấy rõ. Cho nên trên bước đường tu thấy được, nhìn người, thấy họ nhìn mình đó, mà mình biết mình để mình tự sửa chứ. Mình sửa lại giống mấy thầy sa môn khác đi. Thế nên lúc bây giờ con ma này nó tự lý luận, này là tôi ăn dùm cho cái người bệnh chứ tôi đâu có ăn của mấy thầy này đâu. Nhìn tôi vậy. Đây, con ác ma này nó xuất hiện trong mình. Nhưng mà suy nghĩ rồi, cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy xấu hổ cái chuyện của mình đây. Đó là tình huống. Cho nên bữa sau lên quả đường thì bữa nay cũng đặc biệt nữa, là có bốn quả chuối. Bốn quả chuối mà cũng có một người bệnh. Cho nên lần trước thì tôi ăn hết hai miếng đậu rồi. Lần này thấy bốn quả chuối cũng muốn ăn luôn hai quả. Nhưng mà nghĩ mình tu mà mình phải có sửa đổi, cho nên quyết định là không ăn quả nào hết. Cho nên không ăn quả nào hết. Bữa nay mình phạt con ma này một cái. À, muốn ăn tôi không cho ăn. Đây là trường hợp. Cho nên muốn ăn thì không cho ăn. Cho nên không cho ăn lần lần ấy, mình cột nó trở lại. Mình lấy giới mình cột nó trở lại. Lấy chuyện tu hành để cột nó trở lại. Lần lần ấy, trói nó lại. Đấy là ma nó phải chịu thua mình chứ. Thế nên chịu thua. Thế nên bữa sau tôi tiến bộ thêm bước nữa. Thế nên tôi được làm thị giả. Nhưng mà trong cái thời đó, năm 60 năm về trước là quý vị biết đó, có được một cái tay nắm rôm là khó lắm. Cho nên có một Phật tử đâu ở dưới nhà quê đấy, người ta đem lên được cái tay nắm rôm, một tay nắm duy nhất thôi, đem lên cúng cho hòa thượng trưởng ban Phật, đem lên cúng cho hòa thượng. Thì lúc bây giờ đó hòa thượng mới sai tôi để đem cái tay nắm rôm này xuống dưới nhà bếp đó, là giao cho bà nhà bếp đó biểu phải nấu ra được 6 bát cháo để cúng dường cho 6 thượng tọa giảng sư. Đây một tay nắm rôm mà nấu 6 bát cháo thì quý vị thấy. Đương nhiên bây giờ thì ta tu sướng quá rồi, nắm rôm cũng sợ không dám ăn nữa. Mỗi người muốn ăn mấy tay cũng có, mà khi một tay nắm rôm mình xé nhỏ ra để nấu 6 bát cháo. Thành ra khi đó tôi bưng một cái bát cháo này lên cho hòa thượng trưởng ban. Anh nói với hòa thượng trưởng ban, ngài nhìn ngài thấy tôi ngài cười, ngài nói thôi cho con đó. Thành quý vị thấy sao, mừng không? Cái này từ nhỏ tới bây giờ mình chưa được ăn bao giờ hết, thế mà bây giờ đó đương nhiên trong lòng mình cũng muốn ăn thử cho biết chứ. Nhưng mà ông thầy ông biết được cái tâm của mình cho nên ông ăn cho mình. Thành ra hòa thượng cho tôi, đáng lẽ cho thì mình ăn. Tôi mới vừa bưng bát cháo ra khỏi cửa gặp một huynh khác đó, đang dở ra coi cái mũi vô người nó ngon quá hả huynh. Thành ra tôi mới nhớ tới hòa thượng đi cho thôi. Tôi nói thôi cho huynh. Đây là tình huống. Thành ra từ đó về sau đó, trên bước đường tu tôi đó, tôi thấy nó có cái chuyển đổi. Và diệt được cái con ma tham ăn ở trong lòng mình rồi đó, mình thấy nó nhẹ nhàng. Thành ra tới bữa ăn thì ăn, mà thậm chí đó, mình cũng quên ăn nữa, cũng không sao. Cho nên đó, đây từ cái học với thầy rồi nó mới nghĩ tới Đức Phật. Nghĩ tới Đức Phật là gì? Đức Phật ngồi thiền nhịn đói mà cho đến da bụng dính xương sống mà Đức Phật vẫn tu. Mình có phải đệ tử Đức Phật không? Cho nên cái ý thức mà ăn mặc ngủ nghỉ cái này bắt đầu xa đi. Cho nên ý thức ăn mặc ngủ nghỉ chúng ta bắt đầu xá đi đó. Mà xá được cái này rồi đó, thì quý vị thấy cái phần bên ngoài rất đơn giản. Cho nên cái đói con mắt của chúng ta nữa, cái này nữa, nó cũng biến mất theo cái tâm đó. Cho nên cái tu của chúng ta thực đó, là phát xuất từ tâm. Thì chỗ này ta tu nhanh hơn. Cho nên cái tâm chúng ta không đói nữa, cái tâm chúng ta không nghĩ tới ăn nữa, cái tâm ta không muốn ăn nữa, thì lúc bây giờ nữa, cái mùi vị của thức ăn đối với chúng ta không còn nữa. Cho nên sáu căn này nữa, nó tự nhiên nó thanh tịnh. Cho nên sáu căn nó tự nhiên thanh tịnh. Hồi nãy thì cái, ta nghe cái mùi thức ăn ta cảm thấy đói rồi, đói cái tâm ấy. Nhìn thấy thức ăn ta cảm thấy đói rồi, này đói cái tâm. Nhưng mà bây giờ nữa thì cái tâm đói này chúng ta không còn nữa đó, thì mùi vị bên ngoài chúng ta cũng không cần nữa. Cho nên mùi vị tâm cần. Cái thức ăn mà nhìn bằng mắt thấy đẹp muốn ăn cái này cũng không còn nữa. Không còn muốn ăn nữa thì thức ăn ngon cỡ nào, đẹp cỡ nào, mùi vị như thế nào đi nữa, thì gần như là tâm chúng ta không vướng bận vô thường. Cho nên trên bước đường thôi, con đường đi lên của chúng ta. Cho nên khi mà con đường đi lên chúng ta đó, ta tu được một cái này rồi đó, thì quý vị thấy mặc dù đời sống sa môn chúng ta đó, có khó, có khổ, có gì đi nữa đó, mà chúng ta thấy ta vẫn nhàn hạ, ta thấy mình vẫn an lành, và mình hơn được tất cả những người khác. Phải hơn cái gì? Hơn cái tham ăn này không có. Rồi đó, từ chỗ này ta phá lần lần ra một cái gọi là ham mê năm món dục này, cái này bỏ. Ta nói tiền tài sắc dục rồi ăn uống ngủ nghỉ, tất cả những cái tiện nghi này lần lần chúng ta bớt. Cho nên một vị sa môn thì cần đơn giản chừng nào tốt chừng nào. Ta nói bữa trước tôi mời các vị lãnh đạo Phật giáo thành phố mình đi về kiết thất 10 ngày ở Việt Nam Quốc Tử. Đây có hòa thượng Thượng Lạc này, có thượng thầy. Thì đương nhiên ở nhà thì các hòa thượng này, các thượng tọa này đó, là cái vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ tiện nghi cái này đương nhiên có. Thật ra tôi quan sát đó, tôi thấy cái vị nào mà ở nhà nhiều tiện nghi nữa thì tới đây tu cảm thấy khổ sở. Còn cái vị nào mà ít tiện nghi đó thì tới đây tu thấy an lạc. Tại vì tới đây nó chỉ cho mỗi thầy một bánh chiếu cho nằm dưới đất, sáng cho một bát cháo thôi. Nên bữa sau thì thấy có một số mấy thầy chưa quen chịu đựng, cho nên tôi mới nói với nhà bếp đó, thôi cho thêm một cái gì đó, cho một nắm xôi hay là cho một cái bánh gì đó, đói quá. Đây là chưa khắc phục được ở trên bước đường. Chứ còn tôi nhìn tôi thấy cái bụng mấy thầy to như vậy đó, giờ nhìn đói tuần lễ đâu có sao, cái trữ lượng trong cơ thể còn nhiều mà, ăn nhiều quá cái bụng thật to. Cho nên cái vị sa môn mà gầy ốm chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà nói vậy chứ đừng để gầy quá như Đức Phật rồi gục lên. Trên bước đường tu chúng ta thôi đừng tăng cân là tốt rồi, giữ được cái mức trung bình của một con người, chiều cao trọng lượng này tương đối, thì lúc bây giờ nữa là chúng ta cảm thấy dễ chịu, cảm thấy nhẹ nhàng. Cho nên trên bước đường tu, cái khi nào mà tôi cảm thấy mình tăng cân thì tôi bớt ăn, khi nào tôi thấy mình nhẹ quá thì sợ ngã gục cho nên phải ăn thêm vô chút. Thì như vậy giữ được cái cơ thể cân bằng để ít bệnh tật. Cái này thì tôi giữ hồi cái tuổi 20, năm nay tôi là 80, mà quý vị đó là tôi không tăng cân. Tôi chỉ ở trên cái mức là trên dưới 55 kg là vừa, chứ không lên mà không xuống được. tới ngày nay tôi, nên bữa tu chung với mấy thầy về tôi cân thử coi mình được mấy ký, thì tôi thấy xuống 54 ký, xuống 54 ký mất hết 1 ký thôi. Mất 1 ký thì uống vô mấy ly sữa thì từ từ nó phục hồi lại. Bắt chước Đức Phật làm vậy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, chúng ta hạn chế được nhiều chừng nào về vật chất thì cái tinh thần chúng ta nó nâng lên cao. Tại vì chúng ta còn thừa thì giờ, chúng ta không cần tiền bạc, thì như vậy cái mối quan hệ với ta, với xã hội bên ngoài nó nhẹ lần đi. Mà cái chỗ này nếu Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi mấy chục năm về trước, phúc đức thay cho những người cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Cho nên nếu quý thầy quý cô nào tu mà còn bị liên hệ tới vật chất, liên hệ với người thế tục đó, thì họ gặm nhấm hết cái đạo đức, cái tinh thần của chúng ta, chúng ta khó đi vào nhập thánh. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm tôi đã trải qua. Cứ qua một mùa an cư thì chúng ta có tiến bộ tinh thần. Tiến bộ này là gì? Chúng ta cảm thấy không lệ thuộc ở xã hội, không lệ thuộc ở tình cảm chi phối, không lệ thuộc ăn uống ngủ nghỉ. Cái đây trên bước đường tu chúng ta, đó là pháp hành của Đức Phật. Cho nên ta cứ nghĩ ăn để bổ dưỡng và ngủ để khỏe, phải không? Nhưng mà ăn nhiều ngủ nhiều thì quý vị biết cái cơ thể mình khỏe không? Đấy là trên bước đường tu. Vì vậy đó, thực tế tu chúng ta có thể điều chỉnh. Người đời họ nhìn họ thấy chúng ta ít ăn, ít ngủ, nhưng mà sức khỏe chúng ta tốt, tinh thần chúng ta minh mẫn, nhìn thấy sự vật chính xác, thì đây là cái biểu tượng và tôn kính của mọi người. Trên bước đường Đức Phật chúng ta là như thế. Thì bây giờ cách Phật xa, nhưng mà nhớ lại những cái lời di huấn của Đức Phật và thực tập theo cái chỗ đó, thì từng bước chúng ta đi vào cái thế giới này. Cho nên vào cái thế giới này chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đi, thì chúng ta có cái đời sống hoàn toàn khác. Về cơ thể vật chất bên ngoài thì cũng như mọi người, nhưng mà tinh thần chúng ta khác á, thì lúc bây giờ nhìn thấy khác. Khác ở chỗ nào? Cho nên khác ở cái chỗ đó, ăn uống càng ít càng đơn sơ, nhưng mà cơ thể chúng ta vẫn khỏe mạnh và mặt mày chúng ta tươi ra hơn, sáng ra thì. Đây là trên bước. Cho nên hồi nãy từ tứ tôi thấy có một số mấy thầy thì mặt sáng, mà có một số mấy thầy thì mặt tối. Mặt tối là tại sao vậy? Phiền não bên trong còn, cái bóng đen bên trong còn vậy. Cho nên nó hiện ra một cái nét mặt ảm đạm. Mà nét mặt ảm đạm này người ta gọi là nghiệp tăng. Cho nên cố gắng khắc phục. Thành ra thầy nào mà mặt sáng ra được, có hào quang đi, phải không? Thì cái này để ta gọi là bước được một chân vào nhập thánh. Nhưng mà nhớ bước một chân rồi còn một chân nữa bước tiếp, chứ đừng có bước thục nữa. Mà thục trở ra nữa thì cái này rất khổ. Thành ra kinh nghiệm tôi thấy đây, tôi nhờ đi gần suốt cuộc đời thì tôi mới nhìn lại, tôi thấy có những người khá chứ. Nhưng mà rồi đó, lại là giữ không được, bước vô một bước, rồi bước ra một bước đó, rồi bước ra thêm bước nữa, thì coi như hết trở lại. Cho nên cố gắng vượt qua, nhìn thấy những người bạn mình, họ tu, họ có tiến bộ, có khác đi, thì cái trường hợp này, họ, mình cũng có thể bắt chước. Cho nên khi mình ăn ít, mà mình khỏe mạnh, mặt mày mình sáng ra, việc nào mình cũng biết được đó, thì cái này trở thành cái biểu tượng của nhiều người quý trọng. Thì bây giờ nó nhìn những người bên ngoài mà họ có cái quý trọng mình đó, là mình biết là mình có đường cái gì đây, mình có cái đường này. Mà họ quý trọng mình, họ biết mình có cái đường gì đây, cho nên họ tới họ thân cận, họ cúng dường. Để như vậy, họ muốn lấy cái đường này của mình, họ muốn lấy cái mình được. Người ta gọi là gì? Tài mãi phước chứ. Cho nên nó ngồi đằng sau lưng quý vị, tôi nhìn tôi thấy bữa nay Phật tử ngồi đông kia. Đấy, họ đứng, họ chờ đó. Lát nữa tới lên quả đường rồi đó, họ tới họ cúng mình cái gì đó, tức lấy tiền để mua phước đó. Trong 3 tháng tu này, quý thầy quý cô tu được bao nhiêu đó, coi chừng mất trắng hết đi, người ta mua hết rồi. Mình lấy mấy đồng bạc mình về nhà rồi, về chùa rồi nữa, thì phước mình hết. Cho nên ráng tích lũy công đức, cho nên ráng tích lũy, ráng để dành cái này. Đó là trên con đường tu. Vì vậy đó, mà mình được cái phước đó, mình tu mình được cái phước đó, thì bây giờ người ta nhìn thấy cái phước đó đó, người ta mới muốn thân cận, muốn cúng dường mình. Muốn cúng dường mình có nghĩa là muốn mua cái phước này. Còn những thầy, những cô mà không có tu đó, ta gọi là tu sĩ giả, cứ hay nghe tới chỗ nào mà có trai tăng, có cúng dường đó, thì xách y xách áo tới. Xách y xách áo tới. Cho nên người Phật tử họ thấy bây giờ không cúng thì cũng không được, nhưng mà cúng thì cũng không muốn, cho nên này cũng bất đắc dĩ. Cho nên cái người này đó, khi nhận lãnh rồi, chính là phước mình không có, nhưng mà nhận thêm nữa thì sao? Nợ tăng. Cho nên phước mình không có, nhưng mà nhận thêm nữa thì tức là tăng dần cho tới cái mà không còn ai muốn gần mình, không còn ai muốn giúp mình. Cho nên tôi nhìn thấy những cái người bạn của tôi đó rơi vào trong tình trạng bây giờ cần tiền. Ban đầu thì thiệt ra đó cũng không bệnh, nhưng mà cần tiền, đó là cần tiền để uống thuốc, cần tiền để đi nhập viện, cần tiền để làm gì đó. Nhưng mà về sau tới cái mức có bệnh thiệt đi nữa đó, mình xin người ta cũng không cho nữa, thì cái này rất nguy hiểm. Đây là những người đồng hành đồng sự với tôi thấy kinh nghiệm này. Cho nên tôi muốn nhắc nhở cho quý thầy quý cô ở đây. Cho nên tất cả những cái gì chúng ta được đó, thì chúng ta ráng để dành. Để dành làm sao? Đó là chúng ta còn đi xa hơn nữa. Nên là tôi luôn luôn cứ tâm niệm đó, là đường mình còn xa đó. Từ đây cho tới quả vị Phật còn xa quá. Cho nên cần phải giữ gìn cái gì mình có để mình làm lộ phí trên con đường tu. Cho nên đường xa mà không có lộ phí thì cái trường hợp này khó đi lắm. Cho nên ta đi hết một kiếp này, đi hết kiếp này rồi nữa, còn những kiếp về sau nữa chứ. Chắc gì kiếp này ta thành Phật. Cho nên mấy thầy mới có nghĩ trong kiếp này chúng ta cố gắng tu thành Phật, nhưng mà chắc gì kiếp này ta thành Phật được. Cho nên phải chuẩn bị kiếp sau. Ở trong cái chuyện kiếp này đó, rất là quan trọng. Cho nên những người tu ở cái kiếp này mà được một cái gì đó, cái tư lương có đó, tức là nó đắc quả tu đà hoàng đi, thì cái tái sanh trở lại đời sau đó, tái sanh đời sau chúng ta cũng mang thân người vô, nhưng mà chúng ta khác hơn những người khác. Khác hơn người khác chỗ nào? Chúng ta có một cái đầu thông minh hơn, chúng ta có cái sức khỏe tốt hơn. Đối với tôi là cái đầu thông minh với sức khỏe tốt, hai cái này này cái cần thiết nhất cho người tu hành. Rồi cái thứ ba nữa đó là cái đòi hỏi ham muốn mình không có. Chỗ này người ta gọi là thân thì thọ hình mà tâm không thọ hình. Tức là thân có thể đói khát nhưng mà tâm không đói khát. Đây là trên bước đường tu. Cho nên những người này đó, họ thường hay nói một cách đơn giản. Cho nên tôi nhận ra được đó, tôi nói người này ít nhất họ cũng được sơ quả. Họ nói cái gì? Nó đã nhìn mọi người này, họ nói, ờ, đây là những cái thùng phấn biết đi, phải không? Cái thùng phấn, đây là tất cả những cái này là thùng phấn hết. Đấy là cái trường hợp. Là tại sao vậy? Là vì ở trong tâm họ đã chứng được ly sanh hỷ lạc rồi, cho nên họ có cái ốc đảo tâm linh của họ. Mà Đức Phật nhắc ra trong Kinh Giới Thí, con người phải có cái ốc đảo tâm linh, cái này phải cần. Nhưng không có ốc đảo này nên thì chúng ta bị bền bồng trôi nổi, chúng ta không có thể lên. Cho nên vì ta sống ở trong cái ốc đảo tâm linh này, ta thường ở trong thiền định hơn, ta thấy an lạc hơn. Nhưng mà bây giờ đó, trở lại thực tế cuộc đời, ta có cái thân tứ đại này nữa, cho nên ta khổ vì nó chứ. Đây, cái người này nè, có cái đời sống tâm linh trước rồi, cho nên họ không lệ thuộc vào đời sống vật chất này nhiều. Còn con người mà đầy nghiệp chướng trần lao đó, thì cái trường hợp mang cái thân này vô nữa, thì thân này hành hạ cái tâm, nhưng mà tâm hành hạ ngược lại cái thân, cho nên tu vất vả vô. Đây là trên bước đường. Còn những người kia đó, họ tái sanh trở lại đây, thì họ có cái tâm hồn tương đối là nhẹ nhàng, thanh thoát hơn, cho nên họ dễ tiến trên đường đạo hơn. Ta nên nhìn thấy những người bạn đồng tu mà ta nhận ra được, những người trên mình, những người dưới mình, mình thấy biết họ khác nhau này là ở trong cái phần tu chúng. Cho nên qua 3 tháng an cư, tôi nghĩ rằng quý thầy quý cô đó, ai cũng có một ít cái hành trang mà chúng ta đã thu lượm được từ các vị thân giáo sư, lấy đó làm kinh nghiệm để tiến tu trong những cái mùa an cư kế tiếp. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được an lành trong chánh pháp.